This is 1600 AM KRV.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng nha thưa quý vị. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng một trong một buổi sáng âm u ướt át á hả? Tiến Dũng này có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Hà của 1600 gửi đại chào đến Hoàng Tính. Hôm nay mưa quá chừng tầm tả luôn đó, thưa quý vị.
Dạ vâng.
Nhưng mà những cơn mưa như vậy nó cũng làm cool down cái air pollution hả?
Dạ đúng vậy. À, mát mẻ hay gọi là cái chữ là mát mẻ và có chúng ta có được một cái giấc ngủ cũng rất là ngon, không có được những cái trận sấm chớp này nọ đâu. À, ập xuống ầm ầm này nọ đâu, rất là êm ả trôi qua. À, đó. Với các nhà dự đoán thời tiết cho biết là tối hôm qua sẽ mưa và có nhiều nơi mưa lớn lắm, nhưng mà nó bay qua bên vùng Garland, vùng Rockwell chắc cũng nhẹ nhàng phải không Tiến Dũng?
Ngon quá, không có biết giờ sáng này thấy trời ướt đường.
Thì đó.
Nhà
chắc là nghĩ là tối qua
có mưa.
Dạ yeah, đúng rồi,
không thấy đường ướt tức là có mưa.
À, kinh tế thị trường ngày hôm nay chúng ta có gì khả quan không Tiến Dũng?
Wow, vâng. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì lúc mà mở cửa đó thì Tiến Dũng nghĩ rằng thị trường chứng khoán màu đỏ dữ lắm, nhưng mà màu đỏ thiệt. Dow Jones thì xuống 79 điểm, 35.677 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq Technology lại có earning nha, thì lên 50 điểm, 15.285 điểm. S&P 500 giảm 2 điểm, 4.572 điểm. T-note 10 năm là 1.58%. Dầu thô thì giảm 72 xu, 83.93 xu trên một thùng dầu thô. Cảm ơn Thượng Đế. Và 1 euro đổi được 1.16 xu. Vàng thì giảm 5.40 xu, 1.788 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm 2.47, 20 năm 3.06, 30 năm là 3.32. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.370 đồng, bán ra 23.450 đồng. Vàng mua vào 57.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 58.400.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin buồn đầu tiên, thí dụ xin lỗi vì những cái bản tin kinh tế thật sự ra trong cái thời điểm này mà nói tin vui thì nó hơi ngược phải không? Cái gọi là cái trade deficit là gì? Là cái thâm thủng về thương mại mậu dịch, cái chữ dài dòng như vậy. Và tháng 9 này thì Bộ Thương mại cũng đưa ra cái số lỗ gọi là cao nhất trong mọi thời đại, lỗ 96.3 tỷ. Và cái increase về cái thâm thủng mậu dịch nó tăng lên 9.2% cho cái quý vừa rồi. Cái export đó, xuất khẩu nó giảm 4.7%. Hoa Kỳ lệ thuộc rất nhiều vào những quốc gia khác về những cái nguyên liệu, nguyên chất cũng vậy. Và tính ra cái xuất khẩu chỉ có 142.2 tỷ thôi. Trong cái nhập khẩu lại tăng 0.5% là 238.4 tỷ. Lấy con số này, số nhập khẩu trừ đi con số xuất khẩu là chúng ta còn âm 96.3 tỷ. Quý vị có bao giờ thấy làm ăn mà lỗ như vậy là không tốt rồi đúng không? Trước đây Dũng giải thích quý vị, Hoa Kỳ là một gia lớn, một cái công nghệ khổng lồ. Họ có thể bán một vài cái công nghệ, chẳng hạn như là một chiếc máy bay chẳng hạn, hay một chiếc xe tăng chẳng hạn, hay là một chiếc máy bay dân sự hay là máy bay quân sự cũng vậy. Họ phải trừ một khối nợ khổng lồ. Nhưng mà ngay giờ thời điểm này, trong cái thời bình như vậy, thì Hoa Kỳ không bán quân sự và thậm chí dân sự cũng bị recall. Chẳng hạn như là cái Boeing 737, vân vân, rồi nhiều thứ khác. Thì đến ngày hôm nay, Hoa Kỳ hình như không còn mạnh vào cái lĩnh vực đó nữa và vẫn còn cái minus, thưa quý vị. Điều này cũng rất là buồn vì con số chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà lỗ một cái quý mà lỗ đến 96.3 tỷ như vậy. Trong khi đó thì bản tin này thì cũng chia sẻ vị để cho biết rằng cái bối cảnh người giàu giàu thêm và người nghèo sẽ nghèo thêm trong cái thời điểm này. Quý vị nói là thời điểm này là chính phủ giúp đỡ người nghèo, nhưng thật sự là không, chính phủ không giúp nhưng mà làm cho người giàu sẽ giàu thêm, quý vị. Điển hình, những cái người giàu có nắm hết khoảng 90% Wall Street về cái cổ phiếu rồi. McDonald's. Tại sao? Bản tin này chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Nó sẽ đưa ra một cái khung cảnh chúng ta thấy rõ ràng. McDonald's đã lên giá buổi sáng ngày hôm nay những cái sản phẩm của mình, những cái thức ăn của mình. Và cái high price này đó, để những cái order nó hơi bự chút, ok, và nó có thể những món ăn ngon chút, những cái menu nó mới chút, và cái giá cả nó tăng lên chút. Và cổ phiếu họ sáng hôm nay lên 3% là 243.30 đồng. McDonald's tăng cái giá mình lên, những cái cổ đông thêm tiền vào túi. Vậy thì quý vị thử nghĩ ai là người sẽ trả tiền thêm cho cái món đó? Tức là chưa thấy là người nghèo sẽ nghèo thêm, tại vì McDonald's là một cái thực phẩm hay là một cái cửa tiệm mà những người low income, they love it. Và không những người high income không thích nhưng mà con họ thích, ok. Tức là thành phần nào cũng ăn, nhưng mà đa số những người mà lao động thì họ thích ăn McDonald's lẹ, cũng ngon nữa. Thì người ta phải trả thêm cho một cái món gọi là cái chicken burger hay là những cái gì đó của McDonald's để họ có một ăn điểm tâm buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều gì đó. Trong khi đó thì những người giàu không ăn nhưng mà tiền bỏ vào túi rất nhiều. Điển hình như ví dụ Tesla cũng vậy. Tesla khi mà Hertz đặt họ 100.000 chiếc xe Model 3 và cổ phiếu họ lên hơn 36 tỷ. Nếu quý vị lấy 100.000 chiếc mà chúng ta nhân cho năm đó thì chúng Dũng nghĩ khoảng chừng 5 triệu phải không? 5 triệu. 5 triệu 5 tỷ gì đó, 5 tỷ. Nhưng mà 36 tỷ. Vậy thì 31 tỷ kia ở đâu ra? Nó gọi là over value, đúng không? Thì người giàu sẽ giàu thêm. Và ai sẽ là người bỏ tiền ra mua chiếc xe Tesla đó? Thì người dân, đúng không? Những người dân bỏ tiền ra mua xe Tesla, vì Tesla lên thêm 5.000 chiếc nữa. 50.000 mà nhân cho 100.000 thì khác rồi mà. Sau khi nhận đơn đặt hàng, Tesla lên 5.000 một chiếc xe Tesla, không biết model nào, mỗi chiếc lên 5.000. Và cái cổ phiếu họ lên cao nhất trong mọi thời đại. Và người giàu sẽ giàu thêm, và người nghèo sẽ bắt đầu nghèo thêm. Vaccine, cái bản tin này là bản tin thấy rất là khó chịu trong buổi sáng ngày hôm nay. Ông Biden, hay chính xác hơn là chính quyền Biden đã đưa ra một cái luật vaccine mandated, tức là bắt buộc phải chích vaccine cho những cái công ty nào có 100 người trở lên. Và cái deadline sẽ rơi vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Và ngày hôm qua thì ông CEO của Raytheon, Raytheon là một cái công ty sản xuất về về defense, tức là về quốc phòng. Ông cho biết rằng điều này đã làm stretch out cái supply chain, tức là nếu mà cái luật này được đưa ra như vậy đó, thì ông muốn rằng ông Biden phải lên rút cái luật này lại hoặc là sửa đổi như thế nào. Còn nếu cứ cứng nhắc như vậy rồi thì Hoa Kỳ sẽ đưa vào sự, sẽ rớt vào một cái bế tắc rất là trầm trọng. Và ông đưa ra một cái viễn ảnh rõ ràng cho ông Biden thấy, viết một cái lá thư gửi luôn cho ông Biden, làm ơn ông coi kỹ lại đi, nếu mà cái luật này vẫn tiếp tục giữ như vậy, Hoa Kỳ sẽ rơi vào một cái bế tắc và trầm trọng. Mà họ nói rằng cái chữ đó, cái dũng dịch là giống như là rất là tàn khốc, chữ tàn khốc kính thưa quý vị. Ông đưa ra như thế này, ông nói 8 tây tháng 12 tới đây, đưa vào chẳng hạn như airline thì pilot không bay được, họ vì ở nhà, chẳng hạn như Southwest Airlines, United Airlines, họ sẽ tính ra mất 1.400.000 đồng cho 2 tuần đặng duyệt cho những người pilot, gọi là pay leave. Và ngay cả Southwest Airlines, the same thing, American Airlines, tất cả những hãng hàng không, thật sự họ ở nhà họ được trả lương, trong khi hãng máy bay không bay, không có tiền mà phải mất 1.400.000 để trả cho những người pilot giữ chân như vậy. Thì cái điều này phải nói rằng một cái thê thảm của, dùng cái từ đánh tư sản. Những công ty, những hãng hàng không là bắt đầu sẽ mất tiền, không làm ra tiền, phải mất tiền để giữ nhân viên. Vì những người này đã không chích ngừa là họ không chích ngừa. Họ đã quyết định như vậy rồi thì không thể nào thay đổi được. Chưa kể, the National Association Wholesale Distributors, đây là những nhà phân phối lớn của Hoa Kỳ, họ có nhiều triệu cái địa điểm khác nhau trên toàn nước Mỹ. Thí dụ như, những cái công ty mà phân phối lớn đi, những cái dụ như phân phối về gạo hay là dầu hay là vân vân, hay như là Restaurant Depot, thí dụ như vậy. Tất cả những công ty trên toàn Mỹ có khoảng 6 triệu nhân viên, 6 million employees. Bây giờ phân nửa họ work out, họ nói là bị đuổi đi, tại vì không chích ngừa, đuổi, còn 3 triệu. Thì phải nói Hoa Kỳ bắt đầu đi vào bế tắc 50% nữa. Wow, tức là bây giờ chúng ta những người distributor, chẳng hạn như những cái nhà phân phối cho Walmart, mà họ nghĩ làm thì ai sẽ là người phân phối, hay là Target, hay là Costco, vân vân và vân vân, hay là Sam, vân vân, thì đi vào bế tắc nữa. Chưa kể nha, American Truck Association, ATA, có khoảng 35.000 nhân viên chạy xe truck. Bây giờ họ nói là, ồ, tôi, nhân viên tôi không chích ngừa, mấy ông này không chích ngừa, work out nữa, thì ai sẽ chạy xe truck? Trong cái bối cảnh hiện tại, quý vị nhớ, hiện tại bây giờ, phải nói rằng rất rất nhiều cái kiện hàng vẫn nằm đó, dù sẽ gửi bản tin này, sau cái bản tin này. Và họ nói rằng nếu mà trường hợp như vậy mà tiếp tục giữ cứng nhắc là phải chích ngừa, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận một cái hậu quả không thể lường được. Và đó là lời của ông CEO của Raytheon nha. Quý vị có thể vào CNN để coi thêm những tin này, và dùng cái post lên cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng, quý vị vào đó và coi thêm những cái link. Tại vì ví dụ không có cơ hội để cái link ở đây quý vị, thì chúng ta sẽ coi những cái link trên đó. Và ông Biden sau khi đọc cái lá thư này thì ông nói rằng được, tôi sẽ phạt những công ty, không phải phạt những công ty mà gọi là có nhân viên đâu, nhưng mà ông sẽ phạt những cái chuyến tàu. Và ngày hôm qua ông nói rằng ông sẽ phạt những chuyến tàu nào bốc hàng lên bến cảng. Ok, ví dụ như bây giờ ví dụ có một chiếc tàu chạy đến bến cảng Los Angeles, bỏ 50 cái kiện hàng lên bờ, ví dụ chạy đi, và không cần biết 50 kiện hàng đó, giao cho công ty bốc xếp. Nhưng mà họ nằm đó lâu vì cái truck driver thiếu quá gì đi, họ không có bốc kịp những cái kiện hàng đó đi, thì những chiếc tàu ở ngoài khơi không có đủ chỗ để mà đưa hàng lên bờ nữa, tức là no cái storage, không còn nữa, không có space. Thì ông Biden nói rằng một tây tháng 11 tới đây, những cái container nào mà nằm ở bến cảng quá 9 ngày phạt 100 đồng một container. Rùi bu, thí dụ nói là rùi bu, lý do tại sao? Một chuyến tàu như vậy đó, họ vận chuyển hàng hóa từ quốc gia khác vào Mỹ đó, họ nhận số tiền hơn cả tỷ Mỹ Kim. Chúng ta tưởng tượng mười mấy ngàn một cái, mà mấy chục ngàn kiện hàng như vậy, hàng tỷ đồng. Nếu mà phạt 100 đồng một cái kiện hàng 40 foot long như vậy đó, thí dụ để đó 5 tháng luôn cũng dư tiền để đóng phạt. Tại sao ông không biết, không biết ông nghĩ sao, thì không nghĩ sao. Thật sự ra 100 đồng đối với họ là một con kiến luôn, và cái chuyện này sẽ không mà giải quyết được. 100 đồng phạt nếu mà vẫn giữ quá 9 ngày và sẽ áp dụng vào một tây tháng 1 tới đây, thì ông nghĩ rằng wow, nothing moving. Và trong khi hiểu đưa bản tin này, thì ở bến cảng, hai bến cảng, tức là một trong những bến cảng lớn của Hoa Kỳ nha, một trong những bến cảng lớn Los Angeles and Long Beach, 24 tỷ giá trị hàng hóa vẫn còn floating ngoài khơi, tức là không có tấp vô để mà gửi hàng lên, đưa hàng lên bờ kịp. Và sáng hôm nay Bộ Thương mại của Hoa Kỳ cũng cho biết rằng cái GDP xuống thấp nhất trong mọi thời đại, một bản tin buồn kế nữa. Vào mùa xuân năm ngoái đó, cái GDP của Hoa Kỳ tăng 6.7%, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 2.7%. Cái bản tin này thì cũng đưa ahead of time, tại vì ngày mai họ sẽ report, nhưng mà thì cũng đưa trước cho quý vị biết luôn là 2.7, ngày mai thị trường chứng khoán sẽ có một sự shaking mới, quý vị. Nếu mà đưa ra cái report như vậy không có tốt, is not good. GDP mà lên 2.7 là một con số rất là khiêm nhường với một cái quốc gia lớn như Hoa Kỳ. Vậy thì trong lúc này ông Biden làm gì? Ông sáng hôm nay ông đã push rất mạnh cho lawmakers, những cái người làm luật, phải funding 500 tỷ vô dầu hả? Vô xăng hả? Hay giúp người dân hả? No. Cho Department of Energy để hầu cho chống lại cái khí hậu toàn cầu. 500 tỷ. Ông muốn những người lawmaker phải thông qua gấp 500 tỷ để giúp cho, để gửi cho cái Department of Energy và sử dụng nó trong 10 năm tới đây. Để hạn chế được những cái như là khí đốt, everything. Chúng ta tưởng tượng 500 tỷ không phải là con số nhỏ. Cái điều này có thể giúp được Hoa Kỳ trong cái bối cảnh rất là thê thảm hiện tại bây giờ. Nhưng mà no, ông muốn send directly cho cái Department of Energy. Rất là vui ha. Vâng, Thanksgiving năm nay chúng ta phải chuẩn bị số tiền vì theo như cái Department of Agriculture, tức là về nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp cho biết rằng thịt gà Tây sẽ lên 26 cent cho mỗi pound. Rất là cao ha. Và năm ngoái đó, ví dụ như là potato, chúng ta mua 99 cent cho một bịch thì bây giờ là 1 đồng 12 xu. Và họ compare nhiều cái green bean, trước đây là $1.46, giờ $1.62, họ cộng lại hết tất cả thì năm nay có thể là chúng ta sẽ trả một cái giá record high cho một cái Thanksgiving dinner cho một family of four. Họ cho biết rằng 10 người hồi năm ngoái đó, cái thời Thanksgiving, thời kỳ, nói rõ luôn, thời kỳ với thời ông cựu tổng thống Donald Trump, 10 người chỉ có $46.90 ăn no sai, là chia đều ra không đến $5 cho một người. Năm nay chúng ta thấy rằng sẽ trả hơn rất rất là nhiều cho cái Thanksgiving năm nay, cái thưa vị. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại phần tin.
Như vậy là cái bầu trời u ám cũng đem theo những cái bản tin thấy cũng không có sáng sủa cho lắm, từ cái vì trong những ngày sắp tới chứ thì sẽ thấy cái GDP của Hoa Kỳ cũng sẽ xuống rất là nhiều. Trong khi đó thì cái lễ tạ ơn gần kề Tết Nhơi thì cái giá cả nó lại up lên, tất cả mọi thứ nó đều up lên, gần nhất đó là cái giá xăng như quý vị thấy gì đó, và không biết là lúc nào nó ngừng đây. Mặt đáng nó Donald
Biden có nói rồi anh, giữa năm 2022 giá xăng xuống.
Đúng. Từ đây tới đó, đó là một cái khoảng thời gian mà mọi người phải ráng để mà chống cự, ráng để mà tìm cách để mà vực dậy kinh tế của gia đình mình, cũng như là những cái ước mơ mình phải thực hiện làm sao. Chứ bây giờ tới nỗi cái món ăn mà giống như Tiến Dũng nói, McDonald's mà nó còn lên giá nữa thì quý vị biết là như thế nào. Nhưng mà chắc có lẽ chúng ta cũng phải tạm chấp nhận, hay hoặc là chúng ta phải chấp nhận trong cái tình hình kinh tế hiện tại, vừa là cái dịch bệnh, vừa là cái sự điều hành khập khiễng của cái chính phủ hiện tại, và vừa có rất là nhiều thứ, những cái tác động chung quanh nữa, thưa quý vị. Cho nên xong xuôi rồi sau đó, rồi ngày mai tuần sau đi nữa, chúng ta thấy là những cái nơi mà công ty bắt buộc phải chích cho toàn bộ nhân viên của mình, nhưng mà công ty đó trên 100 người, qua cái lời của ông Biden nói, thì không biết là trong những ngày sắp tới thì những cái công ty trên 100 người như thế nào, chắc họ cũng sẽ cắt bớt cho cũng xuống khoảng 99 người thôi ha, Tiến Dũng ha.
Wow, mình thật sự khó nói. Ví dụ cũng giải thích quý vị, trước đây có nhiều quý vị gửi cái tag, cái link vào. Rồi ví dụ nhắc lại, vì quý vị có rất nhiều cái link vào cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng đó, vì có thể vào coi những thông tin lại, phát lại và những cái thông tin mà dùng phải chia sẻ, vì những cái link. Sáng hôm nay thì ngay cả CNN cũng nói được là Biden so wrong with economy, ông đã đi sai đường lối. Mình Tiến Dũng đầu tiên thấy rằng CNN lần đầu tiên mà nói thẳng như vậy, thật sự họ cũng chịu hết nổi rồi. Chắc mấy ông đó cũng đổ xăng hay là mua đồ mắc quá, dở complain quá nên sáng nay lên chửi bới ông sụp. Tiến Dũng giải thích quý vị như thế này, xin lỗi cô Thu Nga nha, đã kéo dài một chút.
Sao?
Nhiều người nói rằng có thể rằng chính quyền ông Biden tăng giữ giá xăng như vậy, tăng lên rồi lạm phát tăng lên, giá cả tăng lên để mà lấy lại những số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ đã giúp cho người dân Mỹ $6,000 tỷ, phải không? Hoàn toàn sai, cái thứ việc ví dụ Tiến Dũng tăng giá lên thì dùng bỏ túi tiền, chứ Hoa Kỳ đâu có lấy được đồng bạc nào. Xăng cũng vậy, công ty xăng là toàn là private company, không có nào thuộc chính phủ hết. Tăng xăng lên thì những người mà sản xuất xăng, những nhà refine, tức là những nhà lọc dầu, rồi bỏ túi thôi, chứ chính phủ Hoa Kỳ chẳng bỏ túi gì, thêm một vài cent tiền thuế thôi. Thật sự ra cái thời kỳ này ông càng siết thì phải nói là người dân càng chết, cái thứ việc Tiến Dũng không biết nói sao, nhưng mà chỉ nói lời là I'm sorry. Cảm ơn Hoàng Tín rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tín có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường của lần sau.